các học cũng đang nghe khóa 1 và khóa 2, những lời giảng và những câu hỏi của các học đạo, và đặt niềm tin tự trở về với thanh tịnh. Nếu chúng ta không thanh tịnh, không nhờ được Chúa mà không muốn nhờ được Phật, cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường niệm và vô biệt niệm. Cái ý niệm nó mới tiến được vô cùng. Còn lời không tiến vô cùng, khẩu khai thần khí tán, mà chúng ta dùng ý niệm thì luồng điển mới tiến vô cùng, hoạt động được. Cho nên phải cố gắng. Càng niệm Phật càng hiểu mình hơn, niệm cho đến nỗi mà nhắm mắt niệm Phật thấy sâu chuỗi rõ ràng ở trước mắt. Thì chúng ta, các bạn mới thấy là sự vi diệu của phương pháp khai triển Nam Mô Di Đà Phật, tự niệm để thấy và thức. Lúc đó chúng ta không phải là ta là Phật, không có, mọi người có thể tiến tới cảnh giới nhẹ nhàng. Cũng như lúc trước kia chúng ta ở Việt Nam, đọc sách Mỹ thấy hay, đời nào mà tiến tới Mỹ được, quyết tâm cũng tới Mỹ được. Tới Mỹ rồi, bây giờ chúng ta thấy nghe được cái đạo Pháp, chỉ có muốn về thanh tịnh, chúng ta mới thấy ta và thấy trời thiệt. Lúc đó không làm được điều sai phải. Những chuyện hữu ích cho phần hồn ta làm, và vô ích cho phần hồn không bao giờ chúng ta làm. Mỗi ngày một chút như vậy, các bạn sẽ đạt tới cái chỗ thanh tịnh và an nhiên tự tại, bình an, chính mình xây dựng, không có đòi hỏi chính phủ, không phải đòi hỏi cảnh sát. Chính mình xây tự xây dựng mới thật sự đóng góp Phật sao, bất cứ địa phương nào mà chúng ta trú ngụ. Vì con người không phải dễ có, cái xác này không phải dễ có, xác này là lần cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời. Mà không hiểu, không lo, thì các bạn thấy những cái thiên tai, hút một cái này, tan hồn, tan xác. Những cơn gió lốc, những trận bão, những núi lửa, đủ chuyện hết. Không biết xảy ra bất cứ như nào, chúng ta đang ngồi đây mà chút nó thổi cái thì chúng ta cũng đi luôn. Mà đi không có đường hướng đi, khổ thôi. Tan hồn tan xác khổ nhất. Muốn trở lại cũng phải chờ mà tất hồi sinh, làm trùng làm dế, biết bao nhiêu. Tỷ năm mới trở lại được. Cho nên chúng ta biết được cái phần nguy hiểm mà chính chúng ta là người chịu trách nhiệm, chẳng phải trời Phật nào chịu trách nhiệm. Phật là một người khổ, thật khổ mới trở về thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ở thế gian này xuống không? Tự do này xuống không? Chúng ta vẫn khổ. Mang sát phàm là mọi người đều khổ hết. Tham là dục, hại tâm lẫn thần. Các bạn đã có vợ có chồng hiểu rõ rồi, tham dục một lần là không có thiện, hại tâm thân là luồng điển chúng ta đi đang đi lên thì mới tự cứu được, mà kéo nó xuống là đi ngược dần. Tuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm, thương tụng nguyên lý luồng điển của trời Phật đi lên thì nó mới sanh tồn, tới có cõi vinh quang mà sống. Còn nếu mà nghịch thiên đem xuống và giả dâm tiêu, không có thể sống được. Cho nên chúng ta đã có pháp trong tay và có xác, hiểu được phần hồn, cố gắng tu cho phần hồn bớt lao, phần hồn gia tăng sự sáng suốt, không ôm cái chuyện bên ngoài là chỗ nào, bên ngoài là thấy xác chúng ta đấy, nó đậm thì hồn không có sáng suốt. Như các bạn hướng về âm, hướng về dục, thì ấp các bạn không bao giờ sáng. Nó chỉ bằng thần ở trong cái giới sân si và không phát triển được, không bao giờ thanh tịnh được. Còn chúng ta cố gắng đêm đêm lo niệm Phật, khai tâm mở trí niệm Phật để mở trí, chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí, Thì các ngày từ khi mà các bạn bắt đầu tu, rồi tới 5-6 tháng sau mình bắt, các bạn chịu niệm Phật rồi các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác. Mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh mới là con người mặt đất. Biết tin Chúa, tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được. Làm bậy nhất là tự hủy thế xác. Con đường tham dục là tự hủy thế xác. Tham của cũng vậy. Làm bậy làm bạ, rồi đầy lọa thế xác. Mà hồn không phát triển. Mà tham dục cũng vậy. Hại thế xác. Vị trí tâm linh mất. Mất sự thanh tịnh của chính mình. Chứ không có xứng đáng làm một người tại thế. Muốn xứng đáng làm một người tại thế, phải muốn về lãnh vực thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đã nhắc, Phật đã nhắc. Kinh Thánh đã nói rõ ràng. Kinh Phật cũng nói rõ ràng. Mà người không chịu đi đường, không đi đường của Phật, không đi đường của Chúa, thì chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Cái đó là đi không đi đường. Phải tiến qua dũng mạnh hướng về thanh tịnh mà đi. Thay vì động loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu? Vô sanh bất diệt. Đâu có bị chết nữa mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục được cái xác, nó hoàn thành lúc đó thôi, qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết, tới lúc chết thì chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát xuống thì chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội kể đi suốt người thấy sâu đồng nghiên cứu trong thực hành, thì nhanh nhóm vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành, chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nọ, thì thực hành cho đúng đường tự nhiên, chi sang tâm mình. Nguyên khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho người kế tiếp cộng hưởng, thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội, chúng ta đang vô trường học. Hoàn cảnh là ông sư, nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nói ngay, chọc vợ con nó chọc cho bực tức được. Chúng ta cũng chưa dạy. Cho nên, hoàn cảnh là ông sư nó dạy, chúng ta từ ly từ tí, cái gia đình sư bực tức, thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia đình. Cái tha thứ và thương yêu lẫn nhau, mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu, không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được. Dù trong một giường cũng lục đục, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên may mới có được cái pháp khư trực lưu thanh, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đi trước đã cấm đầu thực hành, kể cả người không cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh không cùi. Cấm đầu thực hành không biết quen ai, mình cười ra quen ai, ai cũng khi mình hết. Cấm đầu cái giữ ba pháp cho sơ hồ, pháp luân thiền định mà tu. Tu mấy chục năm định cùi cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng chứ. Ở Việt Nam người đó đã thành công gửi qua cho chúng ta. Chúng ta phải nghe và nghiên cứu và thực hành. Mà là đúng, nghe không thực hành không được. Nghe không thực hành mà đi nói lại với người khác, chúng ta hại chung thôi. Mình phải thực hành, gặt hái được kết quả, mặt mày chúng ta tối tâm, thực hành cho đứng đắn, mặt mày sáng suốt, mắt ta mờ, trở sáng, tâm ta minh, nhắm mắt thấy ánh sáng, lúc đó ta mặt vui vô cùng. Các bạn sức có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi cho tận cùng, không có bao giờ. Giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này, chạy theo nghe đầu nọ, chạy theo. Ý mã tâm điên là cái tâm chúng ta không có, không có định, ta đi đâu cũng chết, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chúng ta, phải dày công đêm đêm lo thực hành cương quyết như vậy, nó mới đạt kết quả tốt ở tương lai. Mấy ngày các bạn lên đây ăn chay là hưởng sự thanh tịnh, cũng thấy cuộc thay đổi trong nội tâm rồi. Nó có yên lặng hơn, nó có bình an hơn. Một số người đông, mấy chục người mà không gây gỗ là chuyện hiếm có. Chúng ta chỉ tu khép mồm, khép mặt miệng thế gian, mở ốc mà tiến tới thiên đàng. Chính chúng ta phải làm việc cần thiết, và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Cứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Rốt cuộc gây hận thù, chú ớt cho tâm thức, không có mở được. Cái nói chuyện người này, chú chuyện này muốn hơn người kia muốn hơn người nọ. Tạo thần kinh yếu, không có lời làm gì. Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở tiếng. Cho nên cái niệm thét rồi, cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm. Cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cái cỏ chi cho mệt, tâm trí không ổn, thấy hậu quả. Trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt như lúc bạn học. Nhớ lúc yêu nhau đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên đó. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa, tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Cương quyết niệm như vậy thì những tâm hư tập sâu nó sẽ rời đi lúc nào các bạn không biết. Khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo tráng thì quên hết tất cả những chuyện đời. Lúc đó các bạn nghe người đời ôm sát phàm mà không mở ốc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy, mở ốc các bạn thấy sáng rồi. Các bạn buông bỏ tất cả những chuyện gì tranh chấp của gia can, thì gia can nó đem lại hòa khí. Khi gia can có hòa khí thì tài vượng, không có lo đói. Thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần, thì gia đình sẽ tốt, lan rộng tới xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hưởng đến những người kế tiếp. Nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được. Khi các bạn niệm Phật đầy đủ, các bạn xuống bếp nấu ăn đúng vậy, thấy rõ món ăn gì từ đâu đến. Sắc cộng rau gì từ đâu đến. Ở trong cái định luật hoa hoa sân sân của vũ trụ quan, chúng ta thấy sung sướng phục vụ. Cho nên người có thiền cảm thức điều này, nấu đồ ăn, món ăn cho người thiền ăn phải mạnh, càng ăn càng thích thú, đổi được món ăn tốt và thanh nhẹ, ruột gan yên ổn. Không do cái từ trường của người tham thiền tâm gốc. Nếu các bạn đến đây ăn uống thấy nhẹ nhàng, rồi về đời ăn nó hơi khó một chút, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kỷ niệm đó và về thực hiện tu nhiều. Chúng ta cũng người nấu ăn nhiều thế tiếp, phục vụ nhiều thế tiếp, nhìn mặt trời phục vụ chúng sanh, đâu có bỏ ai. Tại sao chúng ta có tâm không khai sáng tâm ta để phục vụ tất cả mọi người? Ngày hôm nay các bạn học Nam Mô Di Đà Phật để khai sáng tâm thức của các bạn, nhìn họ mới phục vụ, thì không có sự gây gỗ và cái sự đóng góp xây dựng rõ ràng tình thương và đạo đức. Hiện tại mặt đất đang thiếu khí giới tình thương và đạo đức, tạo khí giới xuống ấm, càng ngày càng giết nhiều thôi. Không có ngày nào không giết người. Tại vì đi trật hướng, cái khối tình thương và đạo đức, khi giới đó chúng ta phải biết thương mình chưa? Niệm Phật là biết thương mình, niệm Phật là biết thương cha mẹ, làm cho mình quân bình là cha mẹ vui, làm cho mình quân bình sẽ giúp đỡ xã hội. Trời Phật, trung tâm của chúng ta. Trời Phật chỉ có trung tâm với trời Phật, không có ngược lại đi làm gì cho chúng ta hết. Cho nên nhiều người tin Chúa, tin Phật mà không quân bình thì cũng tạo loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta cương quyết lập cho sự quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tin Phật và tin Chúa. Nhiều người thờ Phật để nhờ Phật độ, không phải vậy. Cái hình để ảnh hưởng, để chúng ta nhìn thấy cái hình đã quân bình, tại sao mà mày ta xấu vậy? Thấy sự quân bình của cái hình, mà bây giờ có phương pháp niệm Phật cho chính ta quân bình. Ta mới xứng đáng thờ cái hình quân bình. Tâm thức không quân bình đừng nên thờ quân bình. Chỉ lại rồi con ma nó nhập đó rồi nó điều khiển luôn. Khùng, nhiều người thờ thần tượng nhiều quá, rồi gia đình khùng cũng có. Đời này có hết, nhưng không có. Trong được cái sửa tiếng của người nó càng ngày càng văn minh. Trong cái tôi mà lạc hậu, sợ sệt, không có sự sợ sệt nữa. Tôi là quân bình, nó mới giải tỏa sự trực ô trong nội thức. Tham dâm lần lần nó rời khỏi lãnh vực trí óc của chúng ta. Không còn tham dâm nữa. Thì nó có con người phản lão vận động được. Tu cho nó phản lão vận động, càng ngày càng dục cho máu già, mà bớt dục như trở lại trẻ trung. Lúc chúng ta sơ sinh mặt ngày tươi đẹp, ai cũng muốn, ai cũng thích. Mà bây giờ kẻ thích người không? Bắt chồng phải vợ rồi kẻ thích người không? Sai chạy làm luồng điển nó lạc bậy lạc lại. Cho nên ngày hôm nay có anh Minh Bao ở bên Úc qua chỉ cách làm cho quân bình cho ốc lại. Trong thực hành, để mấy cái thần kinh ở đâu nó ổn định, nó phù hợp với cái pháp chúng ta. Còn kêu cái pháp làm, các bạn sợ bắt đầu làm. Một giờ tưởng lâu lắm, hai tiếng cũng tưởng đứng lâu lắm, ba tiếng cũng tưởng lâu lắm. Làm tới đến lúc nào ta không cần biết giờ giấc, lúc thiên là thiên, tỉnh là tỉnh. Lúc đó là các bạn sẽ thấy còn thiền rất lâu. Và bất cứ cái gì động gì chúng ta không sợ. Cho nên giữ được cái tâm, giữ được cái tâm. Nó điều khiển được tăng trần. Nó không hướng cái chiều hướng âm là danh dục. Thì chúng ta mới tiến cái ốc nó sáng. Nếu mà điều khiển được luật tăng lực trần, nó có tu làm cái gì? Cơ tạng các bạn, mỗi tiên gian trì thế thẳng môi một khoảng 250 vị trì kheo. Theo các bạn tu, mà các bạn không nghiêm chỉnh thực hành, làm sao ảnh hưởng 1.200 chuyện. Thì nó có tạo loạn, cho nhiều người rối loạn cả đêm không ngủ được. Chuyện gì xảy ra cả đêm không ngủ được, là rối loạn, tổ chức siêu nhiên bị rối loạn. Cái tổ chức thể xác này nó dễ có, cho nên chúng ta không có khí ai được hết. Chỉ sửa mình để tiến hóa thôi, không dám khi ai. Kính trọng mọi người là được rồi. Khi chúng ta biết kính trọng mọi người thì chúng ta không có bị nạn. Mà chúng ta khinh thị người này, ghét người kia là chúng ta sẽ bị nạn. Cái chấn động của chúng ta nó loạn xạ rồi, nó không tốt. Chúng ta quân bình, kính trọng tất cả mọi người, kẻ nhỏ như người lớn, trong thương yêu và tha thứ thì không có bị nạn. Thực hành nhiều, có kết quả tốt. Cho nên ta đi học có mười mấy năm mới ra được cái bằng cấp. Chúng ta tu mười mấy năm, nhưng mà tính ra bao nhiêu giờ, ban đêm có nhiều người tu 15 phút, 20 phút ngủ mất. Có người tu tiếng, 2 tiếng ngủ mất. Cộng lên 10 năm rồi được bao nhiêu giờ, thì phải lâu hơn. Cố gắng tu nhiều như bạn, nhưng bạn đạo bây giờ bên nghi thức họ cũng cố gắng là tu nhiều. Từ 5 giờ chiều họ ngồi tới sáng luôn. Bây giờ sướng rồi, cái óc họ mở nhẹ rồi. Nó không, cái xác nó không có trì nặng nữa. Cái phần âm nó làm pháp luân đầy đủ, cái phần âm trượt nó giải ra ngoài hết rồi. Họ ngồi lâu càng thích thú, cho nên họ ngồi tới sáng được. Đưa nhau tiến hóa về cõi trời, không tư vại. Hơn chỉ cõi này nay động đất, mai động đất. Tâm thức chúng ta sẽ vun bồi cái điều đó, để trở về với cảnh siêu vất. Tin Chúa thì cảnh của Chúa, tin Phật nơi của Phật. Bình an, an ninh. Người nào cũng thông minh và hiểu được hậu lắm, kết quả, hậu quả, hiểu rõ kết quả, hậu quả thì mới chung sống được. Cho nên các bạn tu đây, tôi khuyến thích đạo đọc địa ngục du ký rất nhiều, để hiểu hậu quả, thì lúc đó mới chịu sống vui hòa bên được. Rốt cuộc là mình hại mình thôi. Thì ai lập địa ngục, mình xuống địa ngục thì ông trời phải cho cái phần nặng xuống quản lý chúng ta. Ma quỷ chặt đầu, chặt cước, chặt lưỡi, đủ chuyện hết. Rồi ta chết không? Không chết, vẫn sống. Chứ thần ơn chứng minh cái cõi đó là cõi thương yêu và tha thứ. Xây dựng như con người chưa những cái tật xấu, mà để được luân hồi lại làm con người, tiếp tục tu. Ngày hôm nay chúng ta đọc địa ngục như ký, chúng ta thấy rõ là rất may mắn luôn rồi lại mặt đất này. Mà nếu chúng ta không tu thì uổng. Lời thề chúng ta không còn. Không biết tu đi. Các bạn không có đói. Tôi nên cứ tu đi không có đói. Mà nhiều người cứ sợ đói. Hồi giờ uống gạo có gạo rồi cứ tu đi. Không có cái đói đâu. Sợ đói, tham, làm bậy. Gây ra tù tội. Mình làm bậy là mình tự giam hãm mình, ở tù chứ làm gì. Không biết ngày nào thôi. Làm bậy ở đời nó bắt là không biết ngày nào, chứ thiệt là mình đã giam hãm mình rồi. Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải mở. Lấy cái thanh khí điển của trời đất, hóa sanh vạn vật, hóa giải tất cả những sự trần trực trong nội tạng của chúng ta. Chỉ có ông trời sanh chúng ta ra, ông trời mới sửa được. Mà lấy nguyên khí của trời đất là lấy khí giới của trời đất sửa cho bọn lục tập trong ngũ tạng của chúng ta, trong cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này, phải sửa nó lại thì nó sẽ mặt này tươi sáng, mặt tươi mắt sáng, môi son tươi đẹp. Giữ nguyên lý là môi như là Phật là tiến hóa thì tự thức tự đi, rồi đâu cần cầu ai nữa. Cầu một người ở thế gian thì đủ chuyện hết, không lo rõ trách đủ chuyện hết. Chúng ta phải tự thức, tự tiến mới là chân Phật. Cố gắng tu không bằng nhìn kiến thấy mặt khác rồi, rõ ràng. Nhiều người mà lên đây rồi ở lại đây tu thét rồi về nhà, thấy mặt tươi tắn hơn lúc trước khi đến đây. Vì sao? Nhờ sự ảnh hưởng chung. Anh em bạn nào ảnh hưởng chung trọng như những lời thuyết giảng của tôi, phân minh rõ rệt chính bản thân tôi đã đạt tới và đi tới, tôi mới nói. Tôi không nói những cái gì mà tôi không rờ mó được. Cho nên các bạn thấy tôi càng ngày càng trẻ. Mà trong thực hành không? Môn này môn nọ cũng là thực hành thôi. Không thực hành không bao giờ phát triển. Tôi còn sống một ngày tôi ảnh hưởng các bạn này. Trong thực hành tôi cũng có nói. Tôi cũng có nói dốc. Thực hành rồi các bạn thấy có kết quả. Giữ được như vậy đi là mới an vui. Thì hôm nay về đây các bạn cũng nghe được hai khóa. Lời giảng và lời hỏi thắc mắc của những bạn đạo. Chắc trong tâm tư của các bạn cũng có sự thắc mắc. Bây giờ chúng ta có dịp đàm đạo để khai sáng cho nhau. Thành thật cảm ơn các bạn có gì thắc mắc cứ nói chuyện với tôi. thanh điện bật để mua không được. Rồi đây rồi mỗi người có sự chuyên môn, rồi chuyên môn họ sẽ phát triển cái chuyên môn rất giỏi. Mỗi ngành ngành nào cũng là chuyên môn giỏi. Mà tích tâm phục vụ cho không có xảo trá nữa. Hết sự xảo trá rồi. Họ thấy ở trường tranh bất tử, không sự xảo trá nữa. Còn họ thấy nghe là tôi bên đây có tiền, mai hết tiền rồi tôi làm cho có tiền nhiều, rồi tôi đè ép thằng kia, tôi bóc lột thằng nọ, rồi rốt cuộc là họ không có tiền. Rồi đây mọi người tu rồi đây sẽ tiến. Tiến được phục vụ, hy vọng mình được phục vụ nhiều người. Hy vọng mình được phục vụ cho tất cả mọi người vạn linh, chứ mình không có hy vọng làm cho mình một chút nhỏ nhen nào hết. Thì cái xã hội nó sẽ tốt. Và cái đạo nó lại dễ tu hơn hồi xưa nữa. Anh đi đó là anh khuyên người ta tu đi. Rồi anh bỏ lại anh không có tu. Đó là gì? Đó là đi xuống. Anh nói tao tu hay rồi, tao tu chút được rồi, tụi bay tu đi. Mà nói thằng tu đó nó đi lên tới trước, tụi rồi mình lọt tọt ở sau là mình thấy, quá wow, cha mình chỉ nó tu, mình còn ở đây là mình bị đọa, là mình ở dưới thấp, mình đã ở trên cao. Cái chưa bằng đọa là vậy đó. Ở lại cái điểm của mình có hay là xuống thấp hơn nữa, chưa bị đọa. Thiếu gì người viết sách ở Việt Nam này viết hay lắm. Coi vô tưởng là bà đó đắc đạo rồi, nhưng mà té ra chưa có kilo nào hết, mấy thằng treo cái cuốn sách nó tù nó tiến qua. Còn mấy bà đó hiện tại bây giờ cứ lẫn quẩn ở dưới, bởi vì chưa có tu. Chưa chịu tu, chưa người ta tu mà chưa chịu tu thì y chưa có tin. Chưa tin lấy khả năng rồi. Sao? Đọa là đọa vậy, chứ không phải nói gì đâu đọa. Bây giờ có chữ ông trời cũng không có đọa mình. Sao? À, chính mình làm cho mình phẫn quốc rồi mình mới đọa mình. Mình gây sự bực tức cho mình, đó là mình đọa mình. À, mình sau đó, mình tinh hơn, tinh thua, là mình đọa mình. Mình đóng cửa lại. Còn mình mở ra chắc tất cả mọi người là tôi là mọi người, không có cái gì đọa. À, mình ở trong cái lý thuyết đó là đọa.
Kính thưa thầy, hồi tôi có mới tập thực hành thì con đọc sách có cầm đạo của anh Hồ Văn An nói rằng nam đó thực hành trong thời gian chừng 3 năm, mà nữ đó, thì 5 năm thì đạt được kết quả có thể mở huệ hay là xuất hồn. Nhưng mà đa số tụi con bây giờ cũng theo cũng nhiều lắm rồi mà chưa được cái gì hết.
Cho nên cái hành đã đúng, đừng có thấy rằng nó tôi 3 năm, 5 năm là được, hành đêm đêm nó hành đã đúng. Nhiều người không có hành đâu, nó làm bộ tới điện đường được thiền rồi vậy rồi giờ nó cũng làm chút vẫn ngủ ngao ngon à, tôi thấy nó không có làm được cái gì hết á. Còn cái ta phải khổ hạnh thực hành, nó mới thành công, phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công. Thế mà nhiều người nói tôi tu mười mấy năm tôi không thấy gì, nó đâu có đâu chịu khổ hạnh, cái gì nó cho hồn chút cái nó bật nửa ngủ rồi. Cái đó là đại đa số ở đây cũng vậy, tôi biết hết rồi. Cho nên phải hành minh chánh rõ ràng, thực hành đêm đêm như vậy con người phải trở nên tốt đẹp. Nhìn cái mặt đã biết rồi. Tự lượng gạt quá nhiều nữa, tôi bây giờ tôi niệm hai câu đó là Phật chứng rồi, tự lượng gạt rồi. Chúng mình phải hành đi tới đó, hai cái nó khác nhau.
Tôi còn nghe, từ nghe bên thầy, thì cái điều này làm cho tụi con rất là xúc động. Là thầy nói thầy đã đi trước tụi con từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi, và lần này thầy mới trở lại. Nhưng mà trở lại lần này thì thầy đã tìm được hết chưa? Đã có những người đó có đồng ý đi với thầy không?
Còn nhiều lắm. Tôi trở lại tôi chỉ nhắc thôi, không hành là không có kết quả, cương quyết, sống lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, mà cứ sợ sống chết. Con người có bao nhiêu đó mà tu không thành, cứ sợ chết mà tu không thành. Sống lúc nào không biết, cha mẹ nói ngày tháng cho mình thôi, mà chết lúc nào cũng không hay, mà tại sao lo cái chết làm cái gì? Không có lo, lo tu đi, để đi tới. Mình trong cái góc đại bi mà ra mà Tại sao mình không về trong thanh tịnh từ bi? Càng tu nó phải càng thanh tịnh từ bi mới được.
Thế thầy, theo thầy thấy chung chung thì cái tỷ lệ tụi con có đỡ được phần nào chưa? Hay là cũng còn quá chậm trễ và không chết ngay giờ?
Tôi chỉ cách trình nhiều quá. Phải thực hành, phải dứt khoát, phải dốc lòng. Phải dứt khoát, dốc lòng tu học, nó mới có kết quả. Mới về tu mình đi lên thì bị nhồi quả, bị chuyện gia đình, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ lên, đâm ra chán. Cái đó, cái nhồi quả chừng nào là cái tiến thân nhân chừng đấy. Chấp nhận đi không sao. Cơ hội tiến quá mà. Nói về phần hồ. Phải bị nhồi quả nó mới tốt. Để nó yên như làm sao nó tiến được. À, nó mê ngủ, mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện không có thích tâm. Thực hành đứng đắn là tự nhiên nó phải thích tâm. Một tuần giải đãi không thực hành, gọi cái kiến thấy cái mặt khác. Một tuần siêng năng đúng lúc đúng giờ thực hành cái mặt khác, có bằng chứng đàng hoàng cái mặt thay đổi. Mà càng thực hành thì hạnh đức càng ngày càng cao, chứ không phải cần ra làm việc xã hội mới được. Càng thực hành cái xác mình là xã hội nữa, mà càng biết thương, khai thác cái xác mình thì càng ngày nó càng dồi dào tốt đẹp. Nó có như cái hoa hạnh đức nghìn năm không héo. Mình tu thiền, mình ngồi đó, mình thấy ví như cái cây nó ngồi ngoài rừng, nó đứng ngoài rừng mà nó sống cả ngàn năm. Mình chưa gì mà mấy chục năm chết mất á. Là tại vì giọng động không à. Không có dứt khoát một lòng một dạ để đi. Thì cương quyết không thay đổi. Có nhồi quả, cảm ơn, quý lắm. Có người ta thích bác, cảm ơn, yên về thân, đừng có sợ. Người tu phải dứt khoát để tiến hóa, cho mình có đá động ào mà họ chửi mình thì mình cảm ơn thôi. Mình càng tiến nhanh hơn không sao. Mà những người chửi mình là mang nạn, là họ không hiểu với họ. Họ tự hoành hành với họ. Họ đem cái điện năng của họ xài phí là tự quỷ họ thôi. Mình đâu phải sợ nói thị phi bên ngoài làm gì. Chỉ nói thị phi không có giá trị đối với người tu như gì. Nó càng kích bác mình càng thanh tịnh. Thì mình lấy gì dắt nó được. Cái người tu cứ sợ tiếng đồn này kia cái nọ, cái đó vô ích. Mình thực hành đúng thôi. Mỗi ngày có bao nhiêu công chuyện nó cứ làm đúng thôi. Là con người nó vui rồi. Cần cho mình vui, cần cho mình khỏe, cần cho cái óc mình sáng, đâu phải cần chuyện người ta sáng. Chuyện ta sáng chuyện của họ, họ phải tự làm mới có. Mình cứ mỗi ngày mỗi tự làm rồi mình hưởng, mình lấy lại cái vốn đã mất từ bao nhiêu kiếp. Cái vốn thanh tịnh. Người đời ham tiền, làm áp xe này có tiền, áp xe kia có tiền. Rồi động thêm thôi. Đâu có cứu giúp được gia đình. Vợ chồng xích mích đủ chuyện hết. Cũng vì tiền mà thôi.